Rất đi sâu vào vấn đề, nói vấn đề là ba điều căn bản của chúng ta trong vấn đề tu hành này, tức là tính, nguyện và hành. Thì đây ta kể với những câu chuyện rất đặc biệt. Câu chuyện đây là câu chuyện nằm ở trên sách vụ, là câu chuyện của cuộc vàng đáng đọc. Khi nào cơ bản mà đủ hôm nay trước rồi nha. Thì vậy mà đi tư cái đáy nghiên cứu thì ta không hiểu được, không có học được câu chuyện này. Câu chuyện rất là hay. À, câu chuyện như thế này là cái ông đó đi trên đường, giảm lượng được cuộc vàng, lượng được cuộc vàng. Thì cái lượng được cuộc vàng, cuộc vàng là lòng rồi, thì ông phải đi qua cái dòng sông để đến bờ bên kia. Rồi khi qua bờ sông thì ổng cởi áo quần ra để bọc cục vàng ấy, rồi lại ra sông cởi quần cái đó. Rồi qua sông rồi ổng mặc đồ lại. Đó là một cái phương cách để qua sông cho biển ngày xưa. Nên cái kinh nó kể thì ta kể vậy như thế thôi. Thì khi ổng bọc cục vàng vào cái áo rồi thì cắt cửa xuống sông. Thì bây giờ cục vàng nó biến thành cái lá lọc. Như thế nào? Nếu chúng ta gặp như chúng ta, chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta nghĩ thấy không? Phải như vậy, cố gắng hả? Nhưng mà chuyện này để ơn đáng là lòng. Ơn đáng là lòng và hầu lại qua sông. Lại qua sông rồi thì con rắn đấy tự nhiên nó biến thành cục vàng trở lại. À, bây giờ cái gì lại thoải mái, ôm cục vàng nhảy được hạnh phúc suốt cuộc đời. Thì sau khi mà thấy lễ ôm cục vàng, thi là cục vàng biến thành rắn. Thì bây giờ con cục rắn hay con rắn ấy tự nhiên qua sông biến thành vàng. Thì giờ có một người đứng trên bờ sông nhìn thấy. Thế tự nhiên con rắn này nó đập lại biến thành vàng. Đừng quá, vậy thì ở đây. À, con rắn đập thì biến thành vàng. Vậy thì họ đi tìm con rắn đập họ ôm vào lòng. Và cũng lộ qua sông như anh kia. Nhưng mà khi ông có rắn đập vào lòng rồi thì bị con rắn cắn chết ngay tại chỗ. Đó, câu chuyện đơn giản vậy thôi. Quý vị thấy câu chuyện đó Đức Phật nói ra ở vùng trúc thời của Bậc Tăng Tiền cho những người thậm chí nghe, đã thậm chí tức là những người kiến thức vào đời xưa ở ngoại đạo. Thì Đức Phật không giải lý về cái nhân ngôn, nhân ngôn nghĩa từ giải lý đạo cho những người thậm chí này nghe, mà nghe còn là cái chuyện nghe không. Rồi bỏ mỗi chuyện đó, tự những người kiến thức của ngoại đạo nghe là nhận thức. Cái này không giải lý, chúng ta nghe học có giải sư là trình bày, và lý sự là kia giải bài cho nó không có cái gì hết. Nhưng mà chỉ nói câu chuyện thì câu chuyện nó như thế nào, tức là con người ta nói là thế gian này cái duyên để gặp Phật pháp không có chuyện dễ. Hôm nay gặp được Phật pháp rất như là chúng ta gặp được vàng. Tại sao người kia đi nhận được vàng, người này không nhận được vàng? Tạm thời đi trên con đường đi, tạm thời đi qua cái đầm đến mong ấy, nhưng mà có người này ôm được vàng, người kia không được. Hay là chúng ta đi đang hai giữa cái đầm tổng bao la một mình bỗng nhiên gặp được vàng, đó là hai cái đề. Đi đông mà người nhận được, người không nhận được. Hay đơn thân một mình đi bỗng nhiên nhận được cái cây vàng, cục vàng to như vậy. Đó cũng là cái gì vậy? Cái nhân duyên của người này được gặp vàng, nhận được vàng. Mà người kia sau nhân duyên tạm đi vậy nhưng mà không nhận được vàng. Cũng đâu qua là người nghe nhưng mà đạt được Phật pháp không phải là chuyện đơn giản. Nghe được Phật pháp tin được pháp không phải là chuyện đơn giản. Đó như vậy. Cho nên trong đời này chúng ta thấy là tại sao mà thế gian nhiều người lắm, chúng sinh đời người nhiều lắm, tại sao chúng ta là Phật ít quá vậy? Chẳng phải chúng ta cái đấy chúng ta biết bao nhiêu người? Thế nên nguyên lời là chúng ta cười mà tôi được bao nhiêu cái gì? Thế nên ít quá. Tại sao tại vậy? Vậy thì đi tu được cũng như là nhận được vàng. Nhưng mà bây giờ để đi đến qua đường kia thì chúng ta lại ra sông. Mà lại ra sông thì cầm con vàng trên tay làm sao mà cầm được? Đấy, bây giờ hãy lấy quần áo mà trúng cục vàng chắc em. Đó, lộ qua không thế nào chúng ta mới lộ bỏ tất cả cái gì. Thế đó, để không còn dính mắt. Thì câu chuyện nó kể gì vậy, tôi kể gì vậy. Nè, có một đoạn văn rất là khô khám ta nghe là không nhiều lòng. Tại vậy là cởi đồ ra để mà mặc vàng. Nhưng mà đó là câu chuyện mang ý nghĩa. Tại vậy, tức là khi bước qua dòng sông tranh tỉnh này, chúng ta phải lộ hết tất cả cái gì dính mắt trong con người của chúng ta. Nhưng mà chính cái đó nó tạo điều kiện để bọc lấy cái người cái gì cái cục vàng. Nếu mà không bọc cục vàng thì cục vàng nó bám dưới giờ đâu chứ còn không phải khi qua đi chúng ta được hưởng. Và cho nên bây giờ cái thái độ đầu tiên của người này là biết kéo chỉ được. Tại vậy là lấy quần áo mình để bọc cái thôi vàng ba giờ phải lội qua sông. À, nhưng mà khi vừa bọc cục vàng thì cục vàng biến thành cái lọc. Nhưng mà người này giải ôm mà đi qua sông là không bao giờ phải này. Tại sao cái gì? Tại vì khi chúng ta lội qua sông là giữ vững cái đường hành trình tu tập của chúng ta, nó gặp những cái chướng ngại khó khăn gian khó, nó làm cho chúng ta bất tử cho cuộc đời, đó là nhiều cái lọc nghiệp chướng tiền não nghĩ như cái lọc. Thì trong khi mà chúng ta lội qua sông thì ráng cố gắng ôm. Tại sao cái chuyện này ráng ôm nó đập trong lòng mà không bỏ đi? Tại vì cái nghĩ rằng á, đây là cục vàng, bây giờ nó biến thành rắn chứ không phải là rắn thiệt. À, đó, cho nên cái niềm tin vững chắc nơi cục vàng là rắn, rắn là vàng, cho nên không có sợ gì hết. Cho nên người có niềm tin như vậy rồi thì dù cái bao nhiêu chướng tạo lập trong đời của họ, họ vẫn cảm thấy bình thường, họ vẫn thấy bình thường. Cái lỗ qua không cắt khỏi lại. Đã cho nên khi lỗ qua xong là nhìn lại con rắn đập bây giờ nó biến mất tiêu rồi, cục vàng người ra. Vậy thấy không? Vậy thì trên đường tu chúng ta phải có niềm tin vững chắc pháp môn, dù cho nó khó khăn gian khổ cỡ nào, ví dụ như rắn đập có thể hình là nó biến mất cục vàng đi, chúng ta vẫn thấy rằng đây là cái giai đoạn. Đây đó nó phải như vậy, nó chấp nhận cái gian khổ này nè. Đó là chúng ta đừng lo sợ, đừng sợ hãi, đừng có bất mãn, đừng có thấu trí, đừng nản lòng, và cuối cùng sẽ đưa đến thành công của chúng ta. Trải qua thời gian cố gắng chịu đựng gian khổ hy sinh đó, và cuối cùng đến đầu bên kia dở quần áo ra thì bây giờ không phải là con rắn đập nữa mà lại là cục vàng thì được. Đó như vậy. Còn lại đó mình thấy cái lúc mà ôm con rắn đập vào lòng chứ không thấy cục vàng nữa chứ. Đó cho nên nó kìm rắn đập ôm vô, để ôm vô hai lời rắn đập cái chết liền tại chỗ. Nó chưa kịp thân hành nó đã chết rồi, tức là chưa kịp đạo qua không thì đã chết rồi. Đó như vậy. Thì ngoại đạo là không hiểu được cái mấu chốt căn bản cái sự khởi đầu của pháp môn tu của Đức Phật dạy đối với hàng đệ tử này. Nó thấy ngay cái sự kết quả và cái sự hành tu của vị ấy trong sau khi chúng ta ngồi thiền niệm Phật tu á, nó có những cái phương án là những phương cách chúng ta tu trước sau thứ tự đàng hoàng, nó rất quan căn bản đàng hoàng. Trong khi tu á, nó xảy ra những cái gì ở trong tâm lý, từ những hoàn cảnh sống nó đưa đến ta nó như thế nào, trong sự khó khăn nó xúc chạm nó lại phát hiện ra mình có điều kiện để giải quyết nó bằng pháp môn tu của mình. Tức là cái tu chúng ta đã không rõ phương cách tu, tức là phương cách tu chúng ta trình độ chúng ta đang là giới định huệ, chứ không thể nào đi được lại, con thể nào mà định giới định huệ lộn lạo được, hay là không có giới định huệ. Vậy thì lúc đầu tiên khi mình lột quần áo ra, nghĩa là gì? Là đang chuẩn bị trong cái hành tu là giới định, đang giới định huệ, đã chuẩn bị từ từ. Thì trong cái hành tu đó trải qua những cái gì? Cái tạo đạo từ tâm lý dẫn lên ngoài, đó là lúc lộ ra xong. Lúc mà giảm độc đi ra thì biến thành giảm độc. Cho nên cái niềm tin căn bản như vậy, cho nên cuối cùng họ phấn đấu nỗ lực, cuối cùng đưa đến sự thành công. Đó là bây giờ giảm độc biến thành vàng. Bao sự khổ não bây giờ biến thành cái tự tại giải thoát, bây giờ hưởng trọn phúc lạc của nhà tu, đó là sự giải thoát thành tựu. Còn mấy ảo con thấy rõ như vậy cho nên họ chốt lấy vấn đề ở khoảng giữa, tức là cái gì nhắm mắt lầu, nhắm mắt đầu, nhắm mắt đầu, lầu giết rồi sao? Phải lộn một mà. Cái biết cách tôi ta là thật ra đó, anh chỉ nói là cái gì? Đấy, lầu như là đầu tiên á, đúng không? Đó, tạo lầu là thành thức là tôi như là đầu đó. Thế ăn chay khổ mạnh, ăn chay, rồi giờ khỏi khỏi là ăn ăn cơm mình á, ăn bông ăn hoa, ăn khổ bông hoa uống nước, rồi những đó luôn á. Đó, nhưng đó là tưởng gì vậy vậy mà đặt là nhưng rốt cuộc cuối cùng rồi thì tự đến kết quả là nhà bị đọa khổ, cái gì không thành công cả hết. Đấy rồi, đó là cái chuyện mà tôi dài giá thì không đặt. Thì sau qua mỗi chuyện này á, cái việc căn bản của bạn nói là đức tin, vững chắc là lòng tin, gắn mật tức là vàng. Cho nên vẫn ôm không cảm thấy gì lo sợ nữa. Là cuối cùng gần xong, bây giờ vàng, biết là gắn mật biến thành vàng, lại đến căn bản. Bây giờ họ được hưởng đọc của bác, đang dạy rồi, đó là vấn đề mà chúng ta nghe câu chuyện này để nói là cái niềm tin rất là quan trọng. Thì cho nên đi vào trong cái vấn đề đức tin có rất là trình độ của chúng ta, thì chúng ta nên nhớ rằng dù cho tôi pháp môn nào cũng phải có niềm tin vững chắc mới đưa đến thành công. Nếu mà có niềm tin vững chắc thì sẽ không bao giờ đưa đến sự thành công. Nếu không tin như vậy thì không phải là người tu chân chánh. Đây là cái điều mất mặt rất là quan trọng. Nếu mà không tin thì sẽ không phải là người tu chân chánh. Tại vì chúng ta tu mà không tin thì chúng ta tu cái gì? Tu xu hướng. Chúng ta tu là gì? Là tu trước mà thôi, cho tu giải thoát. Vậy thì nếu mà không phải là tu giải thoát thì không phải là người tu chân chánh. Mặc dù chúng ta xuất gia, chúng ta là một nhà tu hay là một ni cô, nhưng mà không tu giải thoát thì không phải là người tu chân chánh. Cái chữ chân chánh nghịch lại cái vấn đề là vậy, là không chân chánh. Đây là à, phải cái gì? Tà tức là không vẽ, là không gây thành, mà không vẽ là lòng dòng trở lại thân tử. Đó. Còn nếu mà chánh là ngay là hả? Là đi ra khỏi thân tử. Vậy thì tu chân chánh là phải tu chân pháp môn, cũng như tinh dưỡng cái pháp môn, rồi năng nổ hành trì cái pháp môn đó để đưa đến cố gắng thành tựu pháp môn mình đến, tức là sự giải thoát thân tử. Vậy thì người tu xuất gia cái tâm được biết cái tâm giải thoát. Còn nếu mà tu mà không có tâm giải thoát thì không phải là người tu chân chánh. Đó là sự thật là như vậy. Ở đây đức tin trong đạo Phật của chúng ta, nhất là đức tin pháp môn tịnh độ chúng ta chia là 6 chi căn bản. À, bây giờ đi sâu về nội dung này, thì những căn bản nhất là gì nhỉ? Với pháp môn tịnh độ chúng ta, niềm tin, nguyện lực và hành trì, đây là ba điều căn bản, ba điều căn bản trong pháp môn tịnh độ. Mà những pháp môn khác không có, những pháp môn khác không có, những pháp môn khác có thể có một, có hai, mà không có với lực chúng ta. Ví dụ là có vấn đề thứ nhất là cái niềm tin, vấn đề thứ hai là có hành trì. Như vấn đề thứ ba là cái nguyện thì không có. Mà đặc biệt trong cái tình độ nó có cái nguyện này là nguyện gì quý vị? Là nguyện giảng sanh Tây Phương. Đó, nhưng còn những pháp môn tu thiền thì không có nguyện giảng sanh Tây Phương. Đó, mà nguyện gì? Nguyện để mà minh tâm chứng tánh, nguyện là chứng A-la-hán, nguyện là giải thoát sanh tử, chứ không có nguyện giảng sanh Tây Phương. Ở đây có một tình độ chúng ta có nguyện đặc biệt là nguyện giảng sanh Tây Phương. Mà không có nguyện giảng sanh Tây Phương thì không phải là người tu tình độ. Mình nhớ gì vậy? Không phải người tu tình độ. Mặc dù chúng ta lần chủ niệm Phật tối ngày sáng đêm, lần chủ niệm không biết mệt, biết chủ này nấu chủ khác ra, là biết cả 5-10 ngàn câu chủ đi, nhưng mà niệm nó nổ nhất tâm bất loạn đi, nhưng mà không có nguyện về cực lạc, vậy thì cũng không phải là người tu tình độ. Mặc dù chúng ta vẫn nam mô a di đà Phật, mình nhớ niệm đó, chúng ta sẽ giảng rõ được. Bây giờ đầu tiên chúng ta đi học vào ba cái điều căn bản này, một là đức tin, thì nói rộng ra thì cái người tu tình độ chúng ta phải dựa trên ba cái điều cơ sở căn bản. Ba cái cơ sở căn bản này thiếu một không bao giờ thành tựu được cái gọi là pháp môn này. Đó là sự giải thoát từ cực lạc. Một là niềm tin, hai là nguyện lực, ba là hành trì. Niềm tin là gì? Là lòng tin tưởng của chúng ta, lòng tin tưởng là cái sáu chi chúng ta phải nói. Thứ hai là nguyện lực, nguyện là gì? Là nguyện về cực lạc Tây Phương, chứ không về cảnh giới nào khác. Thứ ba là hành, hành tức là gì? Là cái việc làm cụ thể chúng ta để tạo điều kiện nguyên để cực lạc, đó là niệm Phật hay gì này. Thì thứ nhất chúng ta phải đức tin. Đức tin đây là cái sáu chi căn bản. Nếu mà có năm là không đủ, tại là sao? Cho nên nói cho mỗi gì là một điểm á, đi dạy ra thì nói người tu tịnh độ có tin tin thế nào, phải đủ 6 vấn đề này mới còn đủ niềm tin. Là người tin bằng trí tuệ với niềm tin đầy đủ. Một là tin nhân, hai là tin quả, ba là tin gì? Tin tự, bốn là tin tha, năm là tin sự, sáu là tin biết, hay là nói thứ tự mà chúng ta dễ nào dễ hiểu: một tinh nhân, hai tinh quả, ba tinh sự, bốn tinh lý, năm tinh tự, sáu tinh tinh thang. Đây là sáu cái niềm tin. Sáu chi này ở trong niềm tin của Pháp Môn Tịnh Độ chúng ta, đây là sáu chi căn bản, đây là sáu chi phần. Niềm tin của Pháp Môn Tịnh Độ chúng ta, hay là chữ tin, chữ tính nhất của Pháp Môn Tịnh Độ chúng ta gồm có sáu chi phần căn bản: một là nhân, hai là quả, ba là tự, bốn là lý, năm là tự, sáu là thang. Đây con sẽ từng tự trình bày quý vị mỗi chi một. Một là tinh nhân. Tinh nhân là gì quý vị? Tinh nhân đây là tinh nhân quả. Tinh nhân quả, nói nhân quả đây không phải là nhân quả ở trong dòng sanh tử luân hồi, mà cái nhân quả đây chúng ta hiểu cách nó chính xác rồi là cái nhân này sẽ được sanh về cực lạc. Cực lạc là cái quả mà chúng ta sau khi thành tựu bởi cái nhân khởi động. Cái nhân khởi động là gì quý vị? Là gì? Là niệm Phật A Di Đà. A Di Đà hay về cực lạc sẽ hưởng được quả ở tây phương á, thì chúng ta đi vô nhân tạo tác với ta rồi, ngay cái con người chúng ta hôm nay đó là gì? Là niệm Phật A Di Đà. Thì cái nhân niệm Phật A Di Đà nói giảng không được là cái quả, mà cái nhân mà niệm Nam Mô của chúng ta được Phật nghe là không được về cực lạc thì được chứ. Có nhiều người tu á, người xuất gia chúng ta lúc nào cái gì mà xuất gia già già nói tu sau này đó, con người nó hỏi cái gì đó, những gì nó tu cái gì, còn cái gì tu đây tu đó nói nè, cái gì mà già già mà tu mà tu ở lão đi tu đó, cái đang gặp cái cầu lâu chưa là tu lắm, con niệm Phật lắm, con niệm sao, con niệm mình á, Nam Mô Bổn Sư Ca Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Kim Quang Phật, rồi Nam Mô là Lục Sư Luân Phật, rồi niệm Bồ Tát, rồi Quan Âm, niệm Địa Tạng, niệm Tứ Thí, con niệm nhiều lắm, con niệm không bao giờ nghỉ, mỗi lần con niệm một chỉ để là mười sáu chuỗi, mỗi vị đều có hết. Là một miếng vậy có điểm là từ 20 sâu sắp lên hoặc là 40 sâu sắp lên. Một ngày có điểm như vậy là 3 đứa lệnh vậy. Là tôi thấy có điểm vậy tôi thấy tứ không? Có điểm không biết bệnh mà. Thì đã làm điểm như vậy thì giỏi lắm. Nhưng mà không thành tựu được cái mức gì. Tôi nói vậy, ở đại tôi nói là bá đệ tinh như bá lát mà. Nên nhất đệ tinh như tinh linh thì bá đệ tinh như bá lát. Tại vì nếu có con tịnh độ là chỉ niệm với hiệu A Di Đà mà thôi. Chứ không cho chúng ta niệm với hiệu nào khác. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta tu tịnh độ về ai hiểu gì? Thôi niệm Phật tịnh độ chẳng phải là nhờ Đức Thích Ca giới thiệu, mà Đức Thích Ca là bổn sư của mình, nghĩa là bổn sư của mình mà nói niệm có lỗi không? Có cái gì? Không có lỗi bao giờ. Nên chúng ta khỏi cần niệm Nam Mô, chúng ta đi Phật chúng ta niệm Nam Mô rồi bằng niệm tất ngày thì không cần tương cái lỗi như vậy, rõ không? Không luôn. Nói như vậy tôi đừng nghe tôi quá nha, tôi quá là thiên hạ, tôi quá là giải bỏ tôi tin tôi Phật hoài đi, tôi hãy tôi gọi là giải bỏ luôn. Thấy không? Đó. Rồi chúng ta khai chúng thì cũng sao được rồi, tôi quá là ta không có tôi tin gì hết, ta là Phật không. Thì vì chúng ta thì cũng có tôi tin luôn. Thì là chùa chúng ta bỏ tôi tin được không? Để không gì? Không thì rồi, thấy không? Để mà không, không mà được. Tùy duyên tùy hoàn cảnh mà chúng ta phải có cái này và không có cái kia. Đó là duyên bản thân chúng ta là người hành giả chuyên tu. Cái đó là chuyên tu nha. Chuyên tu là gì? Tức là chúng ta chỉ cần hành pháp để mau giải thoát, để chúng ta khỏi cần ứng dụng những pháp một cái. Đó, chúng ta hành cái pháp này là gì? Là thường tịnh. Không gì về tịnh độ chúng ta có những phương cách để Phật cái này. Một là thường tịnh, hai là giáo tịnh, ba là mật tịnh, bốn là thiền tịnh. Đó là bốn cái phương cách của người tu tịnh độ chúng ta. Mà cái phần sau này tôi sẽ giải lý ra những bài sau để cho nó tu ra gì đây thôi. Không đến là gì là dòng chi niệm Phật mà thôi, là không có một cái pháp môn gì khác trang bị vào. Đó là gì? Là thay đổi chỉ niệm Phật là thuần tịnh. Là đi đứng đằng lầu ngầu thuyền cũng vậy, mà buông ra cũng vậy, đi đứng đằng lầu nhiều cũng là A Di Đà Phật mà thôi. Giáo tịnh là gì? Là vừa tụng kinh mà vừa là niệm Phật. Bây giờ tới giờ tụng kinh chúng ta lên tụng kinh, một phát tụng kinh lên chúng ta có phát nguyện tụng pháp hoa, thì tới giờ đó chúng ta lên tụng pháp hoa hay những bài thọ trì trong những cái buổi sinh hoạt của đối tượng chúng ta lên tụng kinh. Nhưng mà cứ đi qua đầu chúng ta niệm Phật, vậy là tụng kinh là phụ, niệm Phật là chánh. Niệm Phật là chánh, đó là gì? Là giáo tịnh. Hay là gì? Tụng kinh giáo là tụng kinh. Mà tịnh độ niệm Phật là chánh. Thứ ba là gì? Là mật tịnh, vừa tùy chú vừa tụng kinh. Tùy chú là phụ, tụng kinh là chánh. Bây giờ là nguyên một cái giờ tôi dành để trì chú lên nguyên lại đi. Còn tất cả đều dành cho niệm Phật đó. Đó là mật tịnh. Mật là tụng kinh. Đó thì là tụng chú, là trì chú đó. Tịnh là niệm Phật. Thứ tư là thiền tịnh. Thiền tịnh cái là gì? Là quán chiếu. Có một giờ nào đó dành riêng cho cái tâm hồn của ta quán chiếu. Để tăng trưởng bằng trí tuệ. Để thông rõ một đoạn câu, câu kinh, câu pháp nào đó. Gọi là gì? Là quán thiền. Là quán chiếu, quán pháp. Gọi là thiền. Rồi qua cái giờ đó là quán tâm niệm Phật không. Thế thì đó là gì? Là thiền tịnh. Đó như vậy. Nhưng cái việc chúng ta lưu ý á, dù chúng ta tu mật tịnh, giá tịnh, thiền tịnh, tất cả đều lấy tịnh độ làm căn bản. Tịnh độ là mất, nghĩa là chúng ta luôn luôn bắt đầu phát triển giải căn. Đó là được. Còn chúng ta chỉ thuần tịnh không, thế thì đó là chúng ta dễ tâm nhất. Nó mau đến thuần thuộc nhất nhất không. Đó là thuần tịnh. tại vì tôi là tôi không định, tôi không hữu chung, mà tôi không quan thiện, mà tôi chỉ là riêng, tôi chỉ những phật thôi, đó là phương nhìn tịnh. Thế vậy, quý vị muốn mang cái thành tựu nhất tâm, nó có một phật thì chúng ta nên phương nhìn tịnh. Và tội giờ chúng ta muốn tạo điều kiện để chúng ta thêm công đức phước lành nữa thì chúng ta cứ tụng tụng kinh. Khi ở những lúc này chúng ta là một người niệm phật, chúng ta cảm thấy rằng nó bị là sao đó, bị là đổi đổi pháp, nên chúng ta chuyển qua tụng tụng kinh để tâm hồn đó nó thay phải nhẹ nhàng, nó quên cái giọng nhẹ tiền não, để cuối cùng chúng ta trở lại niệm phật lại như dân bị dân đó, thì chúng ta có quyền thay đổi trong cái phút nào đó, hay là chia ra cái giờ khác. Thế là khi tôi có giáo định thì bây giờ tụng kinh, bây giờ thì tụng kinh thì tụng ra làm toàn niệm niệm phật, hay là mặc định bây giờ trì chú lăng nghiêm và đại bi trong một thời gian nào đó, còn ngoài ra là niệm phật không. Là dân dân nghĩa dân chạy thành như thế, đó là bốn cái phương cách của người tu tịnh độ chúng ta: mật tịnh, giáo tịnh, thiền tịnh và quân nghị tịnh. Quân nghị tịnh tức là lòng chuyên niệm phật, thế như vậy. Thì đó là những cái phương cách, những cái điều kiện mà chúng ta phải thực hành, đó là pháp môn, vì đó là nhân, đó là nhân. Thì cái nhân này nó sanh ra cái quả kia, thì cái nhân đồng học chăng thì được quả chăng, đồng học cam là quả cam, học đức thì quả đức, vậy như là chúng ta phải thành giải nhiều lần. Nếu mà nhân ác, mà nhân ác này đó dần lời ngã lý thì tôi bảo là ngã lý, phải ra khỏi sẽ rất giống tham lam, cướp bóc của người ta thì tương lai chết làm đồ bị đó. Tại vì nhân là cướp bóc, bỏ sẻ cũng có tham lam, phải không? Cái nhân mà chúng ta uống rượu thì phải thay chuyện, cái nhân là chúng ta làm gì đó thì cái quả nó sẽ luôn như vậy. Bây giờ cái nhân là những phật thì mới được giảng sanh đó. Bây giờ chúng ta mới tương lai được sanh, bây giờ chúng ta phải cần cần cái nhân này, cái nhân gì? Đó là nhân niệm, nhân niệm phật. Đấy là ngoài cái nhân niệm phật này ra không bao giờ giảng sanh được. Nhưng đây có những điều chúng ta cần phải nhớ là gì? Phải niệm phật A Di Đà, niệm phật A Di Đà là không được niệm danh hiệu nào khác, mặc dù cách gì đó là niệm phật. Tại vì sao? Hiểu gì? Tại vì ở đây tất cả các đề mục tu đều có phương tiện phật dạy, phật khéo hướng dẫn ta thôi. Bây giờ chúng ta là người tự thân tử, bây giờ chúng ta bảo biết bao nhiêu là đạo lộ, cái nghiệp chứ. Cho nên bây giờ cái tâm chúng ta gọi là gì? Là tâm duy lý nạn. Thế cái tự suy nghĩ ta nó không thể nào lường đến động, cho nên gọi là tạp niệm, tạp tư duy. Thế đó là gọi là gọi là gọi là niệm. Đó cho nên ta đi duy một cái niệm khác, để như vậy, để khống chế, để tránh từ cái niệm là gì? Tránh từ cái niệm. Đó cho nên bây giờ chúng ta đi dùng một cái phương cách để nó nghe lại, để dừng lại, để tiêu hủy lần lần những cái vọng niệm mà xưa nay chúng ta đã dung tạo từ tạp tư. Gọi là tâm duy lý nạn không? Thì nếu Phật dạy chúng ta những cái đề mục, thì cái niệm nó đề mục có gì? Thì bây giờ nói cái đề mục á, thì dùng người tu thiền cũng là có đề mục. Dùng tu thiền đại thừa đi, nếu là tôi không niệm Phật, tôi cũng có cái đề mục như là tiền tướng là chúng ta tập trung, tự đánh sáng là tự nhất, là tưởng cái đầu ngang gốc nè, hay là nhìn qua khe cửa, hay là nhìn cái biểu tượng nào đó, để tập trung lần lần như thế nè, không phải như vậy. À, nhưng mà cái gì ấy là gì? Để tâm có lỏng. Để tâm có lỏng là có cái đề mục khác cái gì? Phải không? Phải không? Hả? Để tâm có lỏng cái đề mục vậy? và nó cứ như vậy nó sẽ lỗ rồi, bây giờ nó cho nó cứng dựng ra, phải có cái lên phải không? Cho nên đóng vào cứng đó thì cái kèo và những cây kim ngang nó dạo đổ bỏ nó không được nhất nữa, cái ngã đứng dựng. Tự nhiên là chúng ta để cái kèo và những cây kim ngang kim xuống gì kim xuống gì đấy, thì ra nó không tổ còn chúng ta không đóng lên cái ngã dựng không? Không, nhưng dựng lại dạo lên. Nhưng bây giờ các con còn cần dùng được nữa, thì để tháo ra. Thế thì cũng tháo dở nhà ra, chứ không tháo gì? Tháo được chưa? Phải không? Cái gì là ngày tháo trước để trước mà tháo ra chưa? Đó, tôi tự thư lớn. Và cái trước bị đè vô, cái sau là gài lại. Thì bây giờ muốn tháo cái trước ra phải làm cái gì? Phải tháo cái mà làm sao có. Bây giờ phải tháo lên ra. Như là tháo ở đây, băng một cái là dung cái lên khác. Để đốt cái lên dần ra. Vậy thì cái lên này đóng từ bên đây, để mà đóng vô. Thì bây giờ muốn đốt lên này ra, thì đã làm ra. Để từ bên đây ngược lại. Và đóng ngược lại, nó dắt lên ra. Đúng vậy. Vậy thì làm ngược lại lên. Đó là bọc kia, đóng cái này thủng, để mà gài cái này cho tức. Đó là bọc này tháo ra, để làm nước đóng bọc kia. Đó rồi, vậy thì cái câu của Phật chúng ta thấy là cái đạo tu nó giống như là gì, là cái nêm, như cái nêm đó, cái nêm chứ là cái nêm để đóng cái phiền não chặt lòng, phải không? Cái nêm này đã tháo phiền não lên ha, đó vậy là thợ mộc này, cái sau này, sau dùng cái nêm này thì đến bắt cái nêm kia ra, đó là gì? Chúng ta phải nói ra rồi sao thì dỡ cái nêm ra. Khi mình gói cái nêm kia ra rồi phải tự ý phải biết là rút cái nêm mình ra nè, cái nêm mà dùng phương tiện á để mình gói cái nêm kia ra. Khi cái nêm cũ đã chai ra rồi, mình phải kéo nhẹ nhẹ các bạn sao đó, để lấy cái nêm của mình chạy. Thì bây giờ không chạy không rồi, không còn chậm rồi, phải không? Bây giờ sao cùng tự thứ đó mà bây giờ tự giờ cái nhà thì được chờ ra rồi. Thế đó, bây giờ đã thành tâm nó chấp, không có nhận được. Thì đúng như vậy, cái này tôi cũng giống như là cái nêm, để mà đánh cái nêm kia gian ra mà thôi. Chứ là, từ cuối cùng, cả hai nêm vừa bỏ hết. Thế đó, các chữ nêm đó là không? Không, nếu là không tiện. Thì tất cả đề mục tu để thành tựu được cái định tâm đều là phương tiện giống nhau cả. Chúng ta đừng có làm lẫn với từ đại thừa là giống như tôi tiểu thừa đại thừa. Tôi đại gì để cho tâm không nhiễm nên đó cũng là gì là khái niệm không có cái đề mục như đề mục có cái chữ không thì chúng ta nghĩ là không là không thành tướng nhưng mà đó là cái niệm mà thôi cái gì phải không? Cái niệm mà thôi đấy là đó là phương tiện để chúng ta để là hàng phục tâm để đình chỉ tâm và để gì để tiêu diệt tâm vọng đó là phương tiện. Vậy thì chúng ta dùng cái nhân này là cái nhân như người tu giảng tâm giải thoát tình độ là phải dùng niệm Phật Di Đà là cái nền đó để đánh bại để là tiêu trừ những cái vọng niệm thế thế gian tham sân si sầu bi khổ não niệm kiến như vậy đó là cuối cùng được nhất tâm bất loạn đó. Thì chúng ta bất loạn đi vào vậy là vô niệm vô niệm rồi chúng ta sẽ được tiến tấn minh tinh tâm đó tức là thấy được cái này là cái này là tức là chúng ta thấy được căn căn tiết căn vừa vừa căn tròn và tuy cả nhân duyên của chúng ta bây giờ thì đó là tinh nhân từ đó tóm lại niệm Phật là nhân và thành quả giảng sanh đó là quả gì? Cho nên là cái đó rõ ràng là nhược nhất nhược 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 tam nhược nhược tứ nhược đến là nhược pháp nhược nhất nhất tâm bất loạn tiền nhân lâm mạng sinh thời giải di đà phật giữ chưa đến chúng hiện tại thì tiền trị nhân sinh thời ra tâm bất tiên đạo tứ giải sanh di đà phật lập được thì rõ ràng gì chúng ta làm vậy thì đây cũng nói lên vấn đề là một ngày hai ngày bốn ngày năm ngày tháng bảy ngày cố gắng niệm phật đến nhất tâm bất loạn thì nó được giải sanh thì rõ ràng là nhất tâm bất loạn là gì là niệm phật di đà gọi là nhân mà giảng sanh là quả gì đó là tinh nhân đó là chúng ta qua cái đề tính tinh nhân vậy hai cái góc nào giải quả đó nhân tiền não thanh tâm thì đi vào luân hồi nhân niệm phật thì chúng ta được giải thoát vậy thì đó chúng ta giải quyết được thứ nhất là tinh nhân thứ hai là tinh quả. Tinh quả là gì là tinh quả báo do nhân tâm tinh quả báo do nhân tâm thì đây chúng ta thấy vậy hôm nay chúng ta được thưởng cái trái cam cái quýt cái ăn là no đây là quả vậy thì cái quả thì đâu xong cái gì thì tinh nhân phải đầu đã có thành phải nếu mà không có đầu họ tan tức là sao có quả tan ăn đấy đó thì cũng như vậy nếu ta có nhân giải đầu chính là cái đạo tràng cái mặt tôi này thì là có cái quả hôm nay chúng ta ngồi đây học tôi vui vẻ thế này thưa quý vị cái nhân giải đầu từ hồi năm ngoái rồi thấy không đạo tràng lâu nay đã đăng ký và ban chỉ sự đã quyết định thấy không tại vì nhân dân và cuối cùng hôm nay cái duyên được phần tục đầy đủ trong những thời gian chuẩn bị tu đáo thì hôm nay cái đạo tràng lâu nay được thành tựu cái là gì là đạo tràng chỉ thành ai ăn tươi tức là cái chuyện hôm nay chúng ta được ngồi đây học thì chúng ta đã chuẩn bị tư thế từ hôm nay rồi hay những thời gian trước phải không cũng vậy hôm nay ở đây biết được là có vô số bồ tát tham gian không lường đến đâu các vị này từ đâu có cái gì hả lẽ từ đạo lôi cuốc từ đó từ đạo tự nhiên biết ra ở đâu vậy là ở thế giới đâu à hay là những thế giới phật khác mà đã niệm phật mới được sanh về chúng ta nói rằng là có niệm phật thì có phát nguyện mới về đây được mà không niệm phật cái gì mà không phát nguyện được không về đây được thế thì hôm nay các vị ngồi đây đang hưởng thụ giữa tên là đó là tham gian bồ tát số không lường được đó là cái quả thì ra nữa vậy mà vậy thì biết cái người đó những cái sinh đó đang ở đó vậy thì có biết cái nhân trước kia họ đến đây là đó là đã tin niệm phật ở thế giới nào đó họ sống trước kia và họ được sanh ở trên này ở thế giới cực lạc hôm nay thì đó là gì là tin hình quả thì có những người đã về cực lạc ở trên cực lạc đó thì biết là đó là có quả mà đã có quả tức là đã do nhân sanh thế nên vậy thì hôm nay chúng ta niệm phật đây cũng như các vị đó trước kia niệm phật như đó thế nên chúng ta phát hiện cực lạc cũng giống như các vị đó trước kia ở thế giới nào em thấy cái này cũng phát triển tăng ngay vậy. Và các vị đó đã tu trước mình, tốt mình, cho nên các vị về cực lạc trước mình. Thì tương lai chúng ta cũng mới về đó theo thứ lớp mà không phải như vậy. Đó là cái gì? Là tinh hoàng. Bởi vì ngay đầu trước ăn trước hay làm sao sao? Phải không? Hôm nay mình có hay là gì đã có tập? Hay là mình chưa ăn? Tại vì giờ sao? Tại vì chưa có đồng thoát ra mình tập mà chưa đến thời kỳ được tinh hoàng. Thì hôm nay chúng ta có làm chưa? Cái gì có làm chưa? Đó là nó đáng trọng chờ thời kỳ ăn quả. Phải không? Thì bảo đảm tương lai chúng ta sẽ được ăn quả. Quả là quả gì? Là quả giảng không về thực là cái tướng bảo đảm 100%. Đây là cái thân tình đó là cái vốn tinh hoàng. Trước khi Bồ Tát cùng Thánh Chúng Văn Thế Quân được về ở đây đều do nhân tư tịnh độ vị Phật A Di Đà mặc trên giảng anh nhỉ. Bây giờ chúng ta thấy là ví dụ bây giờ như cái nhân rồi cái nhân đến việc giảng sanh đi thì ở quả nào ví dụ hoặc là gì đâu đó cái nhân có giá trị cao khác nhau đấy, cái quả cũng giá trị khác nhau đồng thời với dường của mình. Như mình trồng người ở đây trồng nhãn trồng mận trồng mãn cầu ha hay trồng sầu riêng mỗi một giống nó có giá trị tương lai của nó khác nhau. Mận thì bán cũng dê có mấy trăm bạc có mấy ngàn bạc phải không, có một cái mận bán hai ba ngàn phải không. Nhưng là một thúng dê nhã cá như vậy hả, thúng dê nhã mà bán cả vậy cả trăm ngàn phải không đó. Bây giờ thúng dê còn đưa bao nhiêu như vậy cho tính ra coi phải không. Vậy thì cái nhân nó có giá trị nó khác thì cái quả có giá trị nó khác à. Vậy cho nên nếu chúng ta chỉ được là đế nghiệp giảng sanh thì chúng ta ở tầm thánh đoạn bằng tứ, là những người tu trình độ thấp nhất đang chung được đế nghiệp giảng sanh ở tầm thánh đoạn tứ. Nếu mà nhân chúng ta đạt cái sự nhất tâm bất loạn thì chúng ta được gì, được sanh ở lại phương tiện hữu dư. Nếu mà nhân chúng ta được tiến tới ai đi đàn thì là cái gì đó sanh về ở báo cán càng nghiêm tịnh tịnh độ trở về. Đó là ba cái nhân khai thác ở thế giới ba loài này đưa chúng ta đi về cảnh giới cực lạc ba cái hạng bậc khác nhau à, cũng nằm trong chính phẩm của ba loài này. Đó là chúng ta nói qua về tinh quả là qua hai cái tinh này. Tiếp theo là tinh sự là về tinh thứ ba. Tinh sự là gì? Tức là biết rõ ngoài cái đó là có khỏi Phật hay gì à? Cách đây 10 vương nước cõi là 1.000 tỷ con Phật. Chúng ta đọc qua đi rồi, này chúng ta còn giải quyết không được, phải không? Đó là cái gì vậy? Tinh sự. Đây là giới Phật có, không do tưởng tượng hay là suy luận. Đây là giới Phật có nè, không do tưởng tượng hay suy luận. Nói đây nghĩa là thế nào? Bây giờ nói như vậy là chúng ta đang nói bằng gì? Bằng ngôn ngữ của mình. Đang nói là đang biết qua cái suy luận của riêng mình. Tại vì như cái suy luận này mình nói ra bằng niềm tin. Nhưng mà giữa đâu cái gì? Giữa cái trí Đức Phật mà chúng ta tin, chúng ta nói, chúng ta suy luận. Mà sau khi chúng ta nói chuyện này bằng cái niềm tin, giữa cái trí Đức Phật rồi, thì đó là cái sự thật. Tại vì sao vậy? Tại vì cái trí Đức Phật và cái Phật nhãn Đức Phật nhìn thấu biết rõ và cho mình biết. Mình nương vào cái trí như Phật Đức Phật, cái biết như Phật Đức Phật, cái như Phật Đức Phật mà chúng ta có hiện có niềm tin. Như bây giờ chúng ta giữa cái trí cái biết căn bản của Phật hiện tại mà chúng ta cũng dòng ngoài thế giới của mình có một cái thế giới kỳ lạ mà chúng ta không phải là mình bằng mắt, không phải là cái nghèo của ta, không phải là nhận nhận bằng cái trí bình thường của mình, cho nên ta tin về nhà Phật đúng không quý vị? Như ngày xưa chúng ta không được không quay, ta có tin rằng chúng ta có tivi một câu không? Nhà tivi nó thể hiện ra các hình ảnh và chúng ta có các em không? Bây giờ là màu, thấy không? Màu bây giờ là phải là biệt lắm, thấy không? Đó nó có nhiều loại tivi rồi bắt chắc là nó hay dữ lắm. Bây giờ là điện tử hay dữ lắm, chỉ cần bị dân con nó hay cái màu nó hết nữa. Thấy không? Chúng ta có tin không? Cách đây 3 năm thì rất tin là nó tin. Thế nhưng ngày xưa họ là vô tử của chúng ta, ha? Tự do của trường tổ, họ đi qua, tự đức tự tự đi qua cái gì, họ đâu có quên được. Hôm qua Pháp ông du học, về nó đình đình thế giới đình đình nước Pháp, cái đèn nó chút được xuống, thấy không? Còn cái dầu thì cái trái, tin cái gì? Xưa nay chúng ta đốt đèn là cái dầu, thấy không? Nó đưa lên trời, nó trái, nó chút được cái trái. Rồi giờ bởi nó cái dầu, nó chút được cái trái, để nước đầu cái trái lên rồi. Thì bây giờ ông vô nó mới giấc, thì học thì nó được mắt được. Nhưng mà sao rồi nó tin là được thật. Không biết thật thì nó lỡ lại rồi. Bây giờ nó lỡ lại chưa? Nếu từ lạc như mà ông vua chúng ta mà tin lại của trường tổ thì bây giờ sao? Thì nếu có dân nông nghiệp thử trường tổ gì? Thử trường tổ không? Hả? Thử trường tổ đi học vậy đó không? À, đó tôi quên đúng không? Thế tôi quên đúng không? Thì đó là gì? Ngoài cái sự suy luận, ngoài cái mắt nhìn thấy của chúng ta, đó như là nó đó. Rồi sao là thành công đại bác? Hả nó vua Việt Nam thì nó khắc phục. Thì vương giáo cũng chẳng có nhân lo gì. Thấy không? Cái đầu mình người ta chết, mà mình tỉnh là chết bằng không. Nhưng mà đừng có cái lật mai lật mạng mà biết đúng đâu thấy ngại đẹp thế nào. Tại vì sao phát chết ra rồi thì bị lũng tình trước khó lần thật nó vô cái lỗ nó kiếm ra lỗ sâu đó là vậy là đã không đạt sợ chưa là cái lỗ nó sợ nó bắn một cái là vô nó vô nó che là thật vô nhưng mà vô nó xấu nó mở rộng ra cái đồ đó đó là chúng ta làm sao rồi kia tôi xuống tay á đó kia là lúc anh lô đi lên hết xuống mà đeo vô dài cái đất để bắn một viên vô là chết khóc tay mặt khóc đầu là đã chưa phá. Bây giờ chúng ta mới gỡ ngàn ra, đó là chúng ta phải thường như vậy. Từ bây giờ hôm nay đã cho chúng ta biết những cái đề ngoài vũ trụ nó là như vậy. Chúng ta đúng không? Đúng rồi, chúng ta không tính được. Đó là ngoài cái thức tưởng tượng của chúng ta, ngoài cái nhãn ra lại xây dựng tâm của chúng ta. Nhưng các nhà khoa học đã để đã minh chứng điều đó thì đúng như vậy. Nhưng ta biết đạo Đức Phật, chúng ta có niềm tin ngoài thế giới ta bà này có biết định độ thiên quân như vậy dạ và như vậy đó là công sự. Do vậy cái không gian của các trường thừa đều ngơ ngác làm như vậy, thật không giữ được một kỷ niệm cũng không thấy được chú hộ là tạp khu chúng ta. Thì ở đây ta không rõ ràng thôi, như vậy chúng ta học ở ta bà về tình độ của bài hôm hôm kỳ đầu kỹ rồi. Thì đây là công sự. Công sự nghĩa là tin chắc rằng ngoài thế giới ba là này có thế giới tây phương cực lạc và chư Phật Đức Phật A Di Đà đang ngự trị và có bốn quả như vậy ở trong chúng ta ở trong đó và do nó được Phật tự giải trong việc đó, đó là tin sự. Đó là như vậy. Thứ tư là tin lý. Thứ tư là tin lý. Tin lý là gì vậy? À, do chư Phật chúng ta có sự và bởi đây là cái đặc biệt nha. Nếu nó sự không á thì người ta không chấp nhận đâu, người kiến thức Phật giáo ta không chấp nhận. Cho bây giờ chúng ta phải giải lý cho chúng ta nghe, tức là tin lý. Tinh lý tức là tinh lý tánh pháp giới, tức là nhất thiết chúng sinh giai khổ Phật tánh. Đây là chuyện rất là quan trọng. Chúng ta được thường được bị các nhà tu viện đã thắng tại cái này. Một thế giới đây quân tình độ là cảnh là không có, là không thể có. Hay là thế giới đây là thế giới hữu duy sinh diệt, một ngày nào nó sẽ bị loại thôi. Đó, nhưng mà thứ gì nó lại không phải là ra cái sứ mệnh. Thế giới đây quân tình lại cũng là thế giới, cũng như thế giới là bài, cũng là thế giới như cái mặt đất như thế này. Như mặt đất nên bản mặt đất đất xấu thay do ẩn gì vậy? Mà đất lại tặng gì chứ vậy? Hả? À, lưu liên, pha lê, vàng, bạc, xong rồi hai chiếc câu, ổ tắt cho bạn à. Trên bảo cái gì? Trên sao nó tính? Đấy á, đó rồi. Nhưng mà nó vẫn là có. Thế là hữu duyên, nó có một tướng diễn như thế nào? Nó có ao, có nước nè, có hề, có lầu, cát nè, trang nghe, hữu duyên chứ. Thì nó hữu duyên rồi. Mà hữu duyên đã từng gì phải không? Phải cái gì? Phải nó. Phải đó. À, chứ phải là nó sinh diệt. Nhưng mà nó bị sinh diệt có cái gì? Thôi bỏ lại. Tại vì cái giới đó cái bằng cái biểu thở của anh già. À, cái bằng biểu thở của anh già. Vì cái biểu thở của anh già nó như vậy. Vô lệ. À, vô lệ. Vậy thì cái thế giới này thì làm cái gì đấy? À, không thể nào nói gì được. Nó là hữu duy, nhưng nó không bị gì. Tại vì nó tuân theo gì? Tuân theo biểu thở của bổn nguyện của Đức Phật như đó. Nhưng mà thế giới này tương lai đã thay đổi cái tên hiệu. Khi Đức Phật đi dẫn ta đi dẫn đến với bảy bàn. Thì bây giờ thấy Đức Phật kế tiếp thì mình tưởng là Bồ Tát dưỡng chứ không? Bồ Tát quán với anh là cái ký đưa ra rồi. Ai là Bồ trước? Ai quán trong Bồ trước em? Quán trong Bồ trước thì thế giới đổi tên. Đổi tên cái thế giới vẫn còn yêu cũ. Đây là điều chúng ta phải học chữ và khẳng định nha. Thế giới vẫn còn yêu cũ. Nhưng mà Đức Phật khác sẽ thấy cái gì là đó là Bồ Tát nhất thân Bồ Tứ quán thế. Quán thế anh hay là cái ký gì đó. Thì hai vị này cái tồn tử hai chuyên nhân thành Phật ở thế giới Tây Tây Phương. Người ta sẽ đổi tên lại. À, đổi tên thế giới gì đó. Nhưng mà nói đó tôi quên rồi, tôi mất đúng một quên rồi. Đó, các bạn có gì không? Đó, cái thế giới này nói là hữu duy. Nhưng mà không bao giờ bị loại gì. Đấy còn mãi mãi với các vị là Phật sau này tiếp tục trả cho thành Phật ở thế giới Tây Phương để được làm thế vậy. Vậy thì, đó là cái người ta cần lớn và tự nhiên. Vì ở đây, nói là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Hay là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Đây là cái bài thừa, Đức Phật chúng ta đã cho biết rằng tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Và tánh Phật đó là gì? Tánh Phật còn gọi là chân tâm, còn gọi là Phật tâm của mình, hay gọi là tánh A Di Đà của chúng ta. Đó là cái tịnh độ mà hôm nay là gì? Là tánh A Di Đà. Tất cả chúng sinh chúng ta đều có tánh A Di Đà. Và tánh A Di Đà đó là gì? Là tánh Phật, hay là Phật tâm, hay là chân tâm, hay là duy tức tánh, hay là bổn lai diệu độ, hay là niết bàn diệu tâm. Dân trí chấp ngã, trí chung như à, đó cũng đều là nằm trong cái nghĩa cùng chung một cái tên là gì? Là tánh Phật mà thôi. Hay gọi là chung tâm của mình, hay là tâm Phật của mình. Và cái danh nghĩa thì nó khác, nhưng cái nghĩa là dẫn đầu. Đấy rồi. Cho nên đây gọi chung là tâm Phật của chúng ta. Tâm Phật của chúng ta. Và tâm Phật của chúng ta là tâm cái nào cái gì? Cái thể nó là chung tất cả người phương pháp giới. Nó cái thể là tướng rộng của nó. Nó bao la chung cả người phương pháp giới. Cái gì tên không? Tên không? À, tâm nghe thì quý vị đã cảm giác được tâm mình từ các đường pháp giới chưa? Chưa. Nhưng mà quý vị lý á, thì chúng ta biết rằng là cái tâm Phật của chúng ta nó bằng cái tâm của Đức Phật Ngự Mười Phước. Cái lúc chúng ta được nghe những giảng sư trình bày ta cái đoạn này, Phật tâm chúng sinh ta vô tài liệu. Phải không? Phật là gì? Là Đức Phật Mười Phước. Đại diện của Đức Phật Mười Phước là gì? Đó là tâm của chúng ta. Tâm là tâm của mình. Chúng sinh là tất cả hình dạng của chúng sinh. Nói chung là hiện tượng giới. Ba cái này là vô sai biệt, là không có sai biệt nha. Nhưng mà đứng trên các bạn nhìn á, giờ cái hiện tượng thì có sai biệt. Phật thì mà chúng có tâm được vậy là ngũ giải lực không, ta không cứ tiến đại loại. Thấy không? Đó. Còn tâm của chúng ta như thế nào? Tâm là đại là sinh diệt. Thấy không? Đó, nó sinh sinh diệt diệt. Còn chúng sinh là đứa bên giả trạng hình thức sai trạng. Nhưng ba cái này là một chỉ duy nhất là gì? Là gì vậy? à, nó là cái bản thể đồng với nhau đó, chân tâm, là chân tâm, là chân tâm đó là gì, là chân tâm chúng ta. Vì chúng ta nó có hình tướng, nó không có rạp, không có ngàn nét, không có ranh giới, mà không có ngàn nét, không có ranh giới thì nó trùng khắp tất cả. Nhưng mà hôm nay chúng ta không trùng khắp được là tại vì sao vậy? À, tại vì sao? Tại vì cái vô minh tiền não ác chướng nó ngang kia, ha, cho nên nó không có đủ điều kiện cho tôi quá ra bạn ra, tại nó không trùng khắp được. Đó, đứng về lý không biết như vậy, tâm chúng ta nó trùng khắp cả sơn hà đại địa vũ trụ bao la mười phương Phật khác. Nó như vậy tâm ta đồng tâm Phật, nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn bị ạ, không bỏ lại sao cái tâm này không, nó không làm được. Tại chúng ta chưa thoát khỏi màn lưới vậy là cái rối vô minh đã rồi. Cho nên chúng ta các bạn phải biết rằng cái thể của tâm ta nó trùng khắp cả mười phương pháp giới, tánh của nó thường ngày thanh tịnh sâu sắc. Nó có hai vấn đề, ta biết được tâm của mình đúng về thể để trùng khắp cả mười phương pháp giới bằng cái tâm Phật mười phương. Nếu mà trùng khắp được pháp giới rồi thì ở trong được pháp giới nó có những cảnh giới gì quý vị? Ha, có cả là mười phương pháp giới rồi đó. Ở trong đó có cái gì của đề thấy rõ tâm này nó ghê chưa? Đây học này có lẽ mình giống như giác luôn. Thấy không? Nhưng mà nó rất là sự thật. Nhưng mà tự thật ngoài tưởng tượng nó phàm phu tí của chúng ta. Thấy vậy? Cái tấm của nó thường ngày thanh tịnh và thanh sáng. Vậy thì cái tấm của chúng ta nó không giận được, bẩn có gì não, nó tốn nhiễm. Mà nó thường ngày thanh tịnh. Nó không có lưỡi, mà nó thường ngày trong sáng. Thế là gọi là tấm của chúng ta. Nhưng bây giờ nó bị ngang kia hết rồi. Và cái thể này nó không được nhận ra. Cái tấm này nó không được diễn ra cái rõ ràng. Nó bị ngang kia, rất dày vô mình phiền não. Tôi nghĩ là lát thôi nè, lát những phẩm làm chi thì rõ ràng là lát tôi thiệt anh chỉ được rõ ràng là những lúc như mình phiền não rõ từ 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 đâu sao từ từ cái ấn phẩm chúng ta bị ra cái thể tâm ta từ từ nó lan rộng lên nè. Đó, cho nên cái niết bàn thì ra hát, niết bàn thì giác, niết bàn thì bồ tát, thì niết bàn của Phật, những cái niết bàn này nó có cái giới diện của tay khác nhau. Nếu không phải đồng nhau đâu nha, niết bàn không gian nó có giới hạn không gian, niết bàn bồ tát, duyên giác nó có giới hạn, nhưng mà lại niết bàn là niết bàn của Phật nó đồng với nhau. Đây là cái tâm giới đó. Nhưng khi chứng ngộ được tánh định là tánh pháp giới Phật ngay như đại rồi, người tu tập Phật thì ở trong tâm của chúng ta. Cái người trí hiểu ngộ được biết rằng ngay tâm của chúng ta đây là ở Phật như đại. Cho nên khi chúng ta đứng ở đây rồi á, chúng ta nhớ là có câu cái này là tự tánh di đà duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà duy tâm tịnh độ. Chính cái tánh của mình, tự tánh là tánh của mình, đó là tánh quan di đà. À, chính cái tâm của mình đây là thế giới tịnh độ. Cho nên tôi biết việc nữa cái câu này là họ nói họ bắt chúng ta là người đang niệm Phật, đang cầu thấy cái thực là cây phương, đó là giọng. Không biết là nó tắt mình cái này đi đâu, tắt là tỉnh đỏ còn tàu thôi đi nữa. Thấy không? Nhưng mà nói như vậy, giữa khi là chúng ta đã chứng lý được cái tắt của mình rồi kìa. Ngộ được tâm mình rồi cũng nói được. Còn chúng ta chưa có, chưa ngộ được, chưa chứng lý được. Chúng ta chưa có con trường ảnh như thế. Còn có nghiệp chiến thái không? Còn có là chân chi. Cho tốt ngại người nói gì được. Nó là lõm hoa, nó là miệng thôi. Thì đó không? Rồi ta phải biết để ta không nghi ngờ. Bây giờ tôi làm sao để thể nhập vào thành giới đó và tự tánh di đà, di tâm tỉnh, di tâm tỉnh độ như vậy. Ở trong cái di đà các con ở trên cái bàn nó gọi nè, rất hay. Ví dụ như duyên ra, duyên duyên tự thôi tôi đi. Tâm nhất vô điểm điểm không ngoài tâm. Cho nên con điểm Phật mình đến đây nó không có không 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 trong không ngoài. Ba hỏi khi cùng bổn vô sở đắc. Cho nên toàn thể là chân tâm. Đã là toàn thể là chân tâm á. Thế thì đồng với chân tâm Phật con khác không phân biệt được. Đây là lý nước tâm tám, tám mười. Đó là các bạn quý vị nghe những gì chúng ta biết không? À, những gì chúng ta biết được quý vị nghe.